Xin chào quý vị thính giả, tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thâm Thi.
Cái đầu bàn tay chúng ta rất linh hoạt. Thì khi mà linh hoạt như vậy tức là sao?
Và đồng
Chúng
hành
ta có
cùng
thể
với chúng
thực
ta ngày
hiện được
hôm nay thì bạn
nhiều
là
cái
chuyên gia bác
hành
sĩ
vi
quen
cùng việc
thuộc,
khác
anh
nhau
Võ Duy
hơn.
Tâm đến từ bệnh viện Nguyễn Trãi thành phố Hồ Chí Minh.
Thì người ta có cái suy nghĩ rằng là sách là cái việc xảy ra giữa hai cái kia chứ không phải là dùng tay. Thế thì tại sao lại phải dùng tay làm gì?
Và một vị khách mời quen thuộc không kém là chị Rally Trần.
Chúng ta có thể dùng đôi bàn tay để kích thích lên các điểm G khác nhau ở vùng cơ quan sinh dục. Vâng, một lần nữa xin chào chị Riley, xin chào Xanh Lê, xin chào tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Thầm Thì.
Xin chào bác sĩ Tâm, xin chào Xanh Lê, xin chào tất cả khán giả đang lắng nghe chương trình ạ.
Chị Riley này, ở cái số thầm thì trước thì có cái chủ đề là lên đỉnh cảm giác ra sao. Và sau khi mà kết thúc chương trình thì chị Riley có nói một câu là thực ra là có nhất thiết là phải đặt đỉnh ở chỗ ấy đâu. Nhiều bộ phận khác cũng có thể đặt đỉnh và khiến mình sung sướng. Mình có thể tận dụng việc lên đỉnh bằng tay chẳng hạn. Và nghe đến cái câu lên đỉnh bằng tay thì không chỉ Thanh Lê đâu mà quý vị thính giả người ta cũng đang tò mò ấy, rằng là lên đỉnh bằng tay là gì và làm sao để lên đỉnh bằng tay ấy. Thì đấy cũng là lý do mà hôm nay Thanh Lê muốn mời bác sĩ Tâm với cả chị Riley đến có thể gỡ rối cho quý vị khán giả của Thầm Thì ạ. Đầu tiên thì chắc là phải nhờ bác sĩ Tâm lý giải một tí, thì không biết là cái bộ phận tay của mình thì không biết là nó cái chức năng đặc biệt hơn các bộ phận khác cái quan hệ ra sao ấy.
Cái đôi bàn tay của mình thì nó rất là linh hoạt. Chúng ta nhìn một cách so sánh một cách đơn giản thôi, ví dụ như cơ quan sinh dục của người nam, cơ quan sinh dục của người nữ, mà so với là cái đôi bàn tay thì thật sự là cái đôi bàn tay nó linh hoạt hơn rất là nhiều. Và đôi bàn tay nó cũng là một cái điểm gọi là tiến hóa của con người của mình so với lại rất là nhiều những cái loài động vật khác mà mọi người có thể để ý. Đôi bàn tay của con người thật sự là rất là linh hoạt và nó có những cái đặc điểm để thể giúp cho con người chúng ta thực hiện rất nhiều hành động nhẹ nhàng, tinh tế cho đến là những cái hành động mạnh mẽ. Vậy thì trong cái hoạt động tình dục cũng như vậy, cái điểm khác biệt ở giữa cái đôi bàn tay với lại cái vùng cơ quan sinh dục hay là cái cách thức khác, tức là cái đôi bàn tay chúng ta rất linh hoạt. Thì khi mà linh hoạt như vậy tức là sao? Chúng ta có thể thực hiện được nhiều cái hành vi tình dục khác nhau hơn so với lại là nếu đơn giản chỉ là cơ quan sinh dục. Nếu như là bạn nào mà bây giờ nghĩ rằng tình dục nó chỉ có mỗi việc là xâm nhập thôi, tức là cậu bé đưa vào cô bé đơn giản vậy thôi, thì nó là một sự thiếu sót rất là lớn. Mà tình dục bây giờ chúng ta phải nghĩ nó rộng hơn, nó phải bao gồm hết tất cả các hành vi tình dục, thậm chí những chuyện đơn giản như là hôn, hít, ôm ấp, sờ mó này nọ các thứ vân vân, thì nó đều được tính là cái hành vi tình dục. Cho nên cái đôi bàn tay của chúng ta thì bởi vì nó linh hoạt và nó thực hiện được rất nhiều hành vi tình dục khác nhau, cho nên có lẽ rằng nó cũng sẽ đặc biệt hơn một chút xíu thôi. Thì mình hiểu rằng là cái đôi bàn tay chúng ta có thể tạo ra một cái lực ma sát lớn hơn so với lại là một cái sinh hoạt tình dục thực tế, là sinh hoạt tình dục xâm nhập, và thậm chí chúng ta còn có thể điều khiển luôn được cả cái sự ma sát đó. Cái thứ hai là bởi vì linh hoạt cho nên thành ra đôi bàn tay của mình có thể đưa đến những cái kích thích nhẹ nhàng tinh tế ở nhiều cái vị trí khác nhau. Và chúng ta quay lại cái câu chuyện ngay từ đầu khi mà Sanh Lên nói rằng là chị đã từng nói là gì, không nhất thiết phải là vùng cơ quan sinh dục đúng không ạ, không nhất thiết, và chúng ta hoàn toàn có thể đặt đỉnh ở nhiều những chỗ khác, nhiều cái bộ phận khác. Thì đôi bàn tay chúng ta là một trong những cái phương tiện để mà chúng ta có thể kích thích những cái bộ phận đó, hay nói đơn giản là chúng ta có thể dùng đôi bàn tay để kích thích lên các điểm G khác nhau ở vùng cơ quan sinh dục. Cho nên thậm chí nhiều người nam hoặc là nhiều cặp đôi nhiều khi họ đạt được cái cảm giác cực khoái ngay cả trước khi họ xâm nhập, tức là trước khi mà thật sự xâm nhập vào, thì nhiều khi người phụ nữ họ đã đạt được cái cảm giác cực khoái nhờ vào những cái xâm nhập bằng tay rồi chẳng hạn như vậy.
Chị Riley, nghe những cái gọi là chức năng của tay mà bác sĩ Tâm vừa nhắc đến ấy, thì không biết là với cái trải nghiệm cá nhân cũng như là nghe chia sẻ từ mọi người ấy, thì thường thường tay mọi người thì sẽ dùng ở cái giai đoạn nào khi mà quan hệ ạ chị?
Thường thì bàn tay người ta sẽ sử dụng vào cái màn dạo đầu. Tuy nhiên là nếu mà trong cuộc yêu mà chúng ta không dùng đến tay thì nó cũng là một cái thiếu sót rất là lớn, bởi vì những cái hành động vào bàn tay nó cũng sẽ khiến cho cái khoái cảm nó được tăng lên. Nếu như mà biết dùng đúng lúc thì nó như kiểu là một cái bước đẩy ấy, để cho cái khoái cảm nó có thể được đẩy tăng mạnh lên hơn. Ví dụ như là khi mà đang có cái sự kết hợp như bình thường nhưng mà chúng ta sẽ dùng tay để chúng ta tác động vào một số chỗ ở trên vùng kín của phụ nữ, thì lúc đấy cái khoái cảm nó sẽ được cộng vào thành hai loại khoái cảm và nó sẽ khiến cho người phụ nữ có thể dễ dàng lên đỉnh hơn.
Như bác sĩ Tâm lúc đầu cũng nói về cái việc là việc sử dụng bàn tay thì nó có chức năng là gọi là mình có thể kiểm soát được nó hơn, và cũng như là nhấn nhá được những cái điểm G, nhiều điểm G hơn ở trên cơ thể. Vậy thì ở đây thì cái việc đạt đỉnh thông thường với cả cái việc đạt đỉnh nhờ việc sử dụng bàn tay thì không biết là nó khác ra sao ở bác sĩ Tâm với cả chị Riley?
Về mặt cơ bản mà nói về mặt kích thích trong cơ thể đó, thì cả hai cái câu chuyện là chúng ta đạt được cái cực khoái nhờ bằng chúng ta những có những cái kích thích bằng tay, hay là chúng ta đạt cực khoái bằng cái việc mà xâm nhập, thì hai cái đó nó hoàn toàn nó không có khác nhau gì về mặt bản chất hết, tức là về mặt cơ chế bản chất ấy, không khác nhau. Tại vì là Cơ bản là chỗ nào mà mang lại cảm giác thích thú á, thì chúng ta kích thích vào đó. Một bên là chúng ta dùng tay, một bên là chúng ta dùng cơ quan sinh dục chẳng hạn như vậy, để chúng ta kích thích vào đó và nó tạo ra cái cảm giác cực khoái bên trong cơ thể. Rồi khi cảm giác cực khoái này nó đủ thì nó sẽ lên tới đỉnh chẳng hạn như vậy. Thì về mặt cơ chế bản chất thì hai cái này nó cũng chả khác nhau cái gì hết, chỉ là khác nhau cái phương tiện thôi. Cái phương tiện là một bên là tôi dùng tay, tôi dùng tay bằng nhiều cách, chạm nhiều chỗ khác nhau, nhiều cách thức khác nhau để mang cực khoái. Còn một bên là chúng tôi sử dụng cơ quan sinh dục để kích thích chỗ nào đó mang lại cực khoái. Thì hai cái đó là bản chất không khác nhau, nhưng mà mặt trải nghiệm thì có thể là cái việc mà chúng ta sử dụng bằng tay để mà đạt đỉnh, nhiều khi nó sẽ mang lại những cái trải nghiệm nó rất là khác, chắc chắn là rất là khác so với lại cái sinh hoạt đơn thuần. Và nó sẽ là mỗi người sẽ có một cái sở thích khác nhau, cũng như là có những cái mong muốn riêng của mình, cho nên thành ra là cái việc mà chúng ta sử dụng tay thì nó có thể là nhiều khi nó cũng mang lại nhiều cái cảm giác đặc biệt hơn. Tại vì đối với một cái đôi bàn tay linh hoạt thì nhiều khi là chúng ta sẽ có những cái cách thức khác nhau, có nhiều cái kiểu kích thích khác nhau, đúng không? Và cũng sẽ tương ứng là đối với người bạn tình của mình, họ cũng sẽ có những cái phản hồi khác nhau trên những cái kích thích đó. Có người thì họ rất thích kích thích cái kiểu là kích thích điểm G, mà do mà chúng ta dùng cái đôi bàn tay chúng ta xâm nhập và chúng ta đưa cái ngón tay của mình để mà chạm vào những cái điểm G. Như mình biết cái điểm G của người phụ nữ thì đó, nhiều lần chúng ta đã nói rồi, nó nằm khoảng 2-3 cm ở mặt ở đầu trên ha, hay gần sát cái phía cái niệu đạo của cái người người nữ, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta một một cái cậu nhỏ, giả sử thông thường nhất là một cậu nhỏ thẳng đi, tức là không có bị cong lên cong xuống gì cả chẳng hạn như vậy, thì nhiều khi chúng ta xâm nhập vào thì cái sự mà gọi là tiếp xúc hay là ấn trực tiếp hay là chạm vào trực tiếp ở những cái điểm G đó, thì nhiều khi là nó sẽ không thể nào mà bằng cái việc mà chúng ta đưa bàn tay vào và ấn trực tiếp vào điểm G đó. Thì có thể là một cái, cho nên cái mặt trải nghiệm có thể nó khác và cho chúng ta được nhiều cái cách thức khác nhau hơn.
Về phía người phụ nữ ấy thì khi mà đặt đỉnh bằng tay thì nó sẽ có là đặt đỉnh bằng tay khi ở ngoài và đặt đỉnh bằng tay khi mà ở bên trong. Thì theo kinh nghiệm của chị cũng như là những chia sẻ mà chị đã được mọi người tâm sự ấy, khi mà chúng ta đặt cực khoái khi mà dùng tay ở bên ngoài thì nó là một cái dạng cực khoái nông, và cái cực khoái này này có nhiều người chia sẻ là họ có thể đạt được khoảng gần 10 lần, tức là sau khi họ lên đỉnh xong họ nghỉ một lát sau họ lại tiếp tục, họ lại lên đỉnh tiếp đến khi cơ thể không chịu được nữa thì họ có thể tính ra được khoảng là 10 lần. Và cái cảm giác khi mà đạt đỉnh của cực khoái nông này này nó rất là tê tê, ở đây là tê từ cái phần xương chậu, nó tê xuống hết phần 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 chân đấy. Tuy nhiên là cái cảm giác mà khi mà người ta đạt đỉnh này xong ấy thì nó lại có một cái như là nó khao khát và nó muốn được tiếp tục ấy. Còn với cái cực khoái mà ở bên trong đạt được khi mà dùng tay hoặc là dùng cậu nhỏ ấy, nó là gọi là cái cực khoái điểm G, gọi cực khoái sâu đấy. Bởi vì là cái cực khoái này nó khiến cho cơ thể nó mất sức hơn và nó khiến cho cơ thể cũng dễ rơi vào trạng thái nghỉ ngơi hơn. Thường thì những người phụ nữ mà đã trải qua cái cực khoái này rồi ấy, họ sẽ chỉ đạt khoảng 2 đến 3 lần là cùng và sau đó họ sẽ đi ngủ, bởi vì là lúc ấy cơ thể nó đã rơi vào trạng thái nghỉ ngơi rồi. Còn đâu là những người phụ nữ mà cực khoái nông ấy, họ có thể đạt được nhiều hơn. Đấy là về phía phụ nữ. Còn về phía đàn ông thì cái việc để lên đỉnh bằng tay được hay không ấy, thì nó còn tùy vào sở thích của mỗi người. Bởi vì có nhiều người họ không hề muốn dùng đến tay của đối tác. Nó như là một cái dạng chấp niệm của người ta ấy. Tức là tôi đã có người yêu rồi, tôi đã có vợ rồi thì tại sao lại phải dùng tay, và họ sẽ cực lực phản đối cái chuyện dùng tay để được lên đỉnh và họ sẽ muốn được một cái hình thức khác. Những người đàn ông cần phải trang bị kiến thức cho mình. Đầu tiên là cần phải xem họ có an toàn hay không. Thứ hai là phải xem họ có gây khó chịu với cho đối tác hay không. Thứ ba là phải xem đối tác của mình có chấp nhận cái điều đấy không. Còn nếu như mà khi mà đang làm mà người ta có cái dấu hiệu người ta không muốn, người ta từ chối, thì tốt nhất là đừng có mang cái câu là anh thấy trên mạng người ta làm được ra. Bởi vì câu đấy nó rất là ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Chưa kể là nếu như mà cái sự giao tiếp của các bạn ấy nó không ổn, nó chưa có sự kết nối với nhau, thì nó sẽ càng ảnh hưởng đến tình cảm hơn đó.
Chị Rally giải thích thì bác sĩ Tâm với cái việc đặt đỉnh bằng tay ý, thì khi mà sử dụng tay để có thể dạo đầu cũng như là để đạt đến được những cái điểm G ấy, thì mình có cái lưu ý nào nếu mà thử trải nghiệm này không ạ?
Thì tất cả chúng ta đều sẽ biết rằng là cái việc mà chúng ta sử dụng tay có thể chúng ta sẽ mang lại những cái cảm giác nó sẽ khác biệt, nó sẽ đặc biệt hơn. Nhưng mà cũng giống như chị Riri có nói á, tức là chúng ta cũng phải trau dồi cái kỹ năng, không phải là cái đó giống như là bẩm sinh hay là bản năng là chúng ta sẽ biết. Ví dụ như cái hành vi tình dục mà đơn giản sơ khai nhất là hành vi tình dục xâm nhập đi, thì nhiều khi cái đó nhiều khi bản năng, đôi lúc nhiều khi chúng ta cũng không có cần phải học gì hết, là nhiều khi đôi lúc chúng ta cũng có thể biết được cái chuyện đó, hoặc là chúng ta chỉ biết sơ thôi qua thì đấy rồi. Nhưng mà cái việc mà chúng ta sử dụng đôi bàn tay thì cái người nào mà họ làm tốt hơn thì họ có thể mang lại được nhiều cái cảm giác tốt hơn. Còn người nào mà không biết ứng dụng hoặc là ứng dụng mà không đúng thì nó có thể rằng là nó không mang lại được cảm giác tốt, mà thậm chí nó còn có khả năng gây hại. Cho nên thành ra là chúng ta phải biết rằng là khi mà chúng ta sử dụng tay á thì chúng ta sẽ phải kích thích vào cái điểm nào. Nhiều khi chúng ta cũng phải biết biết cái điều đó, chúng ta phải kích thích điểm nào. Thì để biết là kích thích ở điểm nào thì thông thường là chúng ta cũng có thể là đọc tài liệu ha, chúng ta có thể đọc báo, đọc tài liệu để chúng ta biết được rằng là trên cái cơ thể của cái người bạn tình của mình thì có thể có những cái vị trí nào có thể mang lại cảm giác cực khoái, và những vị trí đó có thể kích thích bằng tay chẳng hạn như vậy. Hoặc là chúng ta phải có một cái sự quen thuộc với là cái người bạn tình của mình, thậm chí là có những cái sự trao đổi trực tiếp và thẳng thắn với người bạn tình của mình, hoặc là trong cái quá trình mà chúng ta đang thử nghiệm với những cái vị trí đó, có những cái cách mà chúng ta sử dụng tay đó thì cái người bạn tình của mình phản hồi như thế nào, cái cảm giác của họ ra sao, họ có khó chịu hay không. Thực ra cái điều này thì chị Riley cũng đã có chia sẻ với mọi người cũng khá là kỹ càng, thì mình nghĩ rằng đó là từ một cái góc nhìn nó cũng khá là chân thật để mọi người có thể hình dung được cái chuyện đó. Quan trọng hơn hết là chúng ta cần phải có sự đồng thuận nữa mà, tức là chúng ta biết chúng ta kích thích chỗ nào và chúng ta kích thích chỗ đó thì liệu có sự đồng thuận của bạn tình của mình hay không. Nếu mà có đầy đủ hai cái điều, tức là vừa đảm bảo rằng những cái vị trí đó là những vị trí mà gọi là giống như điểm vàng để tạo cảm giác cực khoái, mà vừa tạo được cái sự thoải mái dành cho người bạn tình của mình, thì chúng ta cố gắng sử dụng cái điều đó. Và một cái lưu ý nữa rằng là để cho mọi thứ nó không trở thành là thảm họa thì chúng ta phải hết sức lưu ý đến cái yếu tố về mặt an toàn. Về mặt an toàn thì nhiều khi là an toàn cho cả bản thân của mình và cả cho người bạn tình của mình. Thông thường thì chúng ta sẽ nghĩ đến cái chuyện an toàn cho người bạn tình của mình hơn, tại vì khi mà chúng ta sử dụng tay á, thì nhiều khi đôi bàn tay của mình nó tinh tế nó cũng có, nhưng mà nhiều khi nó thô thô bạo nó cũng có luôn. Cho nên thành ra là chúng ta phải phải ý thức được cái điều đó, và chúng ta phải có sự kiểm soát để cho những cái hành vi của mình, những cái động tác của mình, những cái kỹ thuật của mình nó không gây đau, gây khó chịu hoặc thậm chí là gây tổn thương cái cơ quan sinh dục hoặc là cái vị trí mà mình sờ nắng hoặc đụng tới. Thì hết sức cẩn thận trong vấn đề về an toàn. Hơn nữa là an toàn cho mình cũng có nữa. Nhiều khi là chúng ta cứ nghe, ví dụ như nghe bài podcast ngày hôm nay thầm thì cái chia sẻ với mọi người rằng là chúng ta phải cố gắng ứng dụng sử dụng tay, những cái hành vi này hành vi kia để tạm nhé cực khoái, cái về mình ứng dụng hết tất cả, cố gắng dùng cái bàn tay của mình trong quá trình chúng ta đi sinh hoạt chẳng hạn như vậy. Nhưng liệu rằng cái bàn tay của mình là thứ nhất là có sạch hay không này, nhiều khi là nó không được sạch lắm. Đôi bàn tay thật ra chúng ta có thể sờ nắng rất là nhiều những cái chỗ khác, thì chúng ta phải cẩn thận khi mà sử dụng nó thì cũng đảm bảo nó sạch trong một cái mức độ nhất định nào đó ha, chứ đừng có để cho nó dơ quá. Hoặc là trên bàn đôi bàn tay của mình có sẵn những cái tổn thương gì hay không, nhiều khi là chiều hôm đó có nấu ăn cho cả gia đình chẳng hạn như vậy, lỡ đứt tay cái chẳng hạn, rồi mà chúng ta vẫn cứ cố gắng chạy cố sử dụng cái tay đó để chúng ta thể kích thích lên những cái bộ phận mà trong đó có những cái vị trí có thể chứa rất là nhiều vi khuẩn. Thật ra vi khuẩn nó sẽ là vi khuẩn thông thường thôi, vi khuẩn thông thường của người bạn của mình thôi, nhưng mà khi mà đi qua bên mình thì lại là vi khuẩn gây bệnh chẳng hạn như vậy. Thì chú ý cái yếu tố về an toàn, thì khi mà chúng ta đảm bảo hết, ta biết được chúng ta kích thích ở những chỗ nào, chúng ta có được sự đồng thuận của người bạn tình của mình, và chúng ta đảm bảo được cái yếu tố về an toàn, thì mình nghĩ nó là một trong những cái điều mà đáng lưu ý để ta cố gắng sử dụng tay để kích thích người bạn tình hoặc kích thích bản thân của mình đạt đỉnh.
Như anh lúc đầu cũng khẳng định được cái chức năng của nó, gọi là một cái công cụ để hỗ trợ cho cái cuộc yêu để có thể đạt đỉnh dễ dàng hơn ấy. Thế thì không biết là vậy trường hợp nào mình mới nên dùng ạ?
Nếu bạn nào mà nghe kỹ cái bài podcast này, mọi người sẽ nhớ có một cái câu chị Riley cũng có nói mà mình cũng hoàn toàn đồng ý trong cái câu đó. Có nghĩa rằng trong một cuộc yêu, trong một chuyện chăn gối mà các bạn hoàn toàn không biết hoặc là rất là hạn chế trong việc sử dụng tay và các cái kỹ năng liên quan đến cái đôi bàn tay của mình á, thì thật sự đó là một sự thiếu sót rất là lớn, và nó sẽ rất là giới hạn, thật sự rất là giới hạn về những cái trải nghiệm tình dục mà các bạn có. Cho nên thành ra mình nghĩ rằng là chúng ta nên tìm hiểu về cái việc là chúng ta có thể sử dụng đôi bàn tay của mình để làm cái gì trong cái cuộc yêu. Thật ra thì nếu mà chúng ta nghiệm lại kỹ thì tôi tin chắc rằng là các bạn cũng sẽ có sử dụng cái đôi bàn tay của mình để làm cái điều gì đó trong cuộc yêu đó, chứ không phải là không đâu. Nhưng mà chúng ta cũng thử cố gắng tìm hiểu thêm kỹ hơn nữa, nghe kỹ cái podcast này của Thầm Thì hơn nữa chẳng hạn như vậy, thì chúng ta có thể hình dung rằng đôi bàn tay của chúng ta còn có thể làm được những cái điều gì khác để mang lại cảm giác cực khoái hay không. Và quan trọng là nhiều khi là nó là một cái sự đổi mới, một cái sự gọi là đổi gió cuộc yêu vậy. Đôi lúc nhiều khi là chúng ta học thêm một cái kỹ năng mới, một cái cách thức mới và sử dụng đôi bàn tay của mình thì nó mang lại nhiều cái sự mới mẻ, nhiều sự thú vị hơn cho cuộc yêu của mình. Thì cho nên thành ra tóm lại ý kiến của bác sĩ thì tôi nghĩ rằng là các bạn nên đưa những cái hoạt động hoặc những cái kỹ năng, những cái cách thức mà các bạn sử dụng tay đưa vào trong các cái hành vi tình dục của mình.
Trên cơ thể nữ giới có thể lên đỉnh bằng ngực, hoặc tức là có người có cực khoái ngực này, có người có đại loại là ở một điểm nào đấy trên cơ thể. Thế nhưng mà đấy không phải là điều phổ biến nhá, tức là không phải là cứ học là sẽ làm được, mà nó còn phụ thuộc vào cái cơ địa của cái người phụ nữ đấy. Nếu như người ta có sẵn cái cực khoái ngực thì nó mới lên được, chứ không phải là người phụ nữ nào cũng có thể có cực khoái ngực đó.
Thì đúng rồi đấy, thì bởi vậy cho nên thành ra là chúng ta biết là chúng ta kích thích chỗ nào, và chúng ta khi mà kích thích cái chỗ đó thì chúng ta cũng phải có cái sự đồng thuận, phải có cái quan sát coi thử là người bạn tình của mình có thích thú cái điều đó hay không, chứ không phải là cứ cứ đọc cho đâu đó trên mạng rồi cứ nghe thầm thì bảo là kích thích cái chỗ ngực hay là kích thích cái chỗ nào đó thì cứ đè chỗ đó ra mà làm thì nhiều khi là nó lại không chính xác.
và có những cả có những người phụ nữ người ta lại hoàn toàn không thích dùng tay. Thế nên mình phải đề cập lại là cái chuyện giao tiếp giữa cặp đôi nó là điều rất quan trọng. Làm thế nào để mà cái mối quan hệ người ta có thể nói được với bạn rằng là anh ơi em không thích dùng tay, hoặc người ta nói với bạn là em ơi anh không thích dùng tay, người ta có thể nói, người ta có thể thẳng thắn giải bày như thế, thì lúc đấy cái mối quan hệ nó mới đủ điều kiện để có thể phát triển tiếp lên những cái nó thân mật như là những cái nó nhạy cảm hơn ý. Còn nếu như mà khi mà chúng ta tiến đến với nhau, chúng ta đã có những cái chữ X thứ ba rồi nhưng mà đau ở đâu không dám nói, rồi muốn làm gì không dám ý kiến, thì nó rất là khó, cũng như là nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều thứ khác nữa.
Vâng ạ, rất cảm ơn bác sĩ Tâm và các chị Rally vì buổi tư vấn và trò chuyện ngày hôm nay. Sinh Lê cũng mong là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị thính giả chúng ta đã có thể hiểu rõ hơn về cái khái niệm rằng là thế nào là lên đỉnh bằng tay, và cũng đã có thể tham khảo với cách lên đỉnh mới cho mình chẳng hạn, nhưng mà đặc biệt là vẫn không quên là trò chuyện với đối tác của mình để tìm ra cho mình cái cách lên đỉnh phù hợp nhất. Nếu quý vị thính giả còn điều gì chưa giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnexpress.net. Xin chào và chúc quý vị có buổi tối cuối tuần vui vẻ.
Trong chiếc ôm của anh ngỡ như là đang ôm cả thế giới, ồ hóa ra em chẳng mạnh mẽ, chỉ là chưa có ai trước anh.